Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2014, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Điều gì khiến người dân Bắc Sơn, Hà Tĩnh nổi loạn? Các blogger đưa ra nhận xét về chuyện tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được trả tự do và sang Mỹ. Vụ xử án nam công an dùng nhục hình đánh chết người dân tiếp tục gây phẫn nộ trong dân chúng. Mùa dưa hấu năm nay, sự lệ thuộc vào thương lái của Trung Quốc và nỗi khổ của nông dân miền Trung. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý vị, phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York hồi khuya hôm Chủ nhật, tức sáng hôm nay giờ Việt Nam, đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào đáng chú ý. Tại cuộc họp, các quốc gia Tây Phương và Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích Nga đã gây những khó khăn cho Ukraine, dàn quân ở biên giới và tìm cách gây chia rẽ dân chúng của nước láng giềng. Đại diện của Tây Phương còn dẫn bằng chứng qua hình ảnh vệ tinh chụp được cho thấy, ngoài con số từ 35.000 đến 40.000 binh sĩ Nga đang có mặt dọc biên giới với Ukraine, còn có cả chiến đấu cơ, xe tăng và trọng pháo. Ngoài ra, Tây Phương và Hoa Kỳ cũng nói Nga đang có 25.000 binh sĩ trú đóng bất hợp pháp ở Crimea.
Phía Nga thì nói rằng những điều được Tây Phương đưa ra hoàn toàn sai sự thật, đổ lỗi cho cách ứng xử của chính phủ Kiev là nguyên nhân khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt ở vùng đông nam Ukraine, nơi những nhóm người tự xưng là chủ trương thân Nga đang chiếm giữ một số trụ sở của các chính quyền địa phương. Đại sứ Nga, ông Vitaly Churkin, nói với các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an rằng việc chính phủ Kiev dọa sử dụng võ lực để giải quyết vấn đề khiến tình hình ngày một xấu hơn. Vài giờ đồng hồ trước đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới phát biểu rằng chuyện Ukraine chỉ giải quyết xong với điều kiện chính phủ Kiev phải tôn trọng quan điểm đòi hỏi của những người nói tiếng Nga đang sinh sống ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga cũng nói là Moscow không hề mong muốn thấy Ukraine vỡ thành nhiều mảnh, nhưng bảo thêm là Nga muốn chính phủ quốc gia Đông Âu này tôn trọng quyền lợi của mọi sắc dân để tất cả đều được đối xử bình đẳng.
Ngoại trưởng Nga cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ giải thích tin nói rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ CIA là ông John Brennan đang có mặt ở Kiev. Tin này được giới truyền thông Nga phổ biến, trích dẫn tin từ các nhà lập pháp Ukraine. Bản tin của hãng thông tấn Itatas còn viết rằng ông Brennan đến Kiev từ hôm cuối tuần để thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga về những điều mà Hoa Kỳ và Tây Phương có thể làm để giúp cho Kiev. Tuần trước, Nhà Trắng cho hay Phó Tổng thống Joseph Biden sẽ đi Ukraine nhưng không nói là lúc nào. Một nguồn tin chưa thể kiểm chứng được cho chúng tôi biết ông Biden sẽ rời Washington vào tối ngày thứ Ba đến Kiev sáng ngày hôm sau. Nguồn tin này cũng nói là ông Phó Tổng thống Mỹ chỉ có mặt ở Kiev vài giờ đồng hồ mà thôi.
Tiếp tục phần tin tối nay, Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ phải chấm dứt ngay những hành động mà họ gọi là buông tay quơ chân khi lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh không tôn trọng nhân quyền. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Washington vẫn tìm mọi cách để can thiệp vào chuyện nội bộ của Hoa Lục. Nhắc lại rằng, những người mà Hoa Kỳ lấy lý do nhân quyền để bênh vực là những người phạm pháp. Đây không phải là lần đầu tiên phía Bắc Kinh chỉ trích Hoa Kỳ, nhưng dường như lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng từ nặng nề này để nói về thái độ của chính phủ Mỹ.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm nay, báo chí nhà nước Hoa Lục loan tin mới tháng trước, chính quyền Hà Nam dùng công an để ngăn chặn, không cho dân chúng địa phương tiếp xúc với đại diện của đoàn thanh tra trung ương khi đoàn đến Hà Nam với mục đích thu thập tài liệu về những tham nhũng trong tỉnh cũng như nhận đơn khiếu nại của người dân. Tin này được nhiều tờ báo và ngay cả Tân Hoa Xã loan tải vào ngày hôm nay, đi kèm với chỉ trích cho rằng những người đang lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã phạm luật khi dùng công an để chặn đường, không cho dân chúng tiếp xúc với phái đoàn thanh tra trung ương. Các bài báo cũng cho hay, tất cả các con đường dẫn về khách sạn mà phái đoàn trung ương tại trú đều bị ngăn chặn. Xin được nhắc lại là cũng mới tháng trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị tất cả các cơ quan địa phương phải tạo mọi dễ dãi, thuận lợi cho người dân khi họ nộp kiến nghị tố cáo tham nhũng.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, thông cáo mới nhất của Bắc Hàn bác bỏ tin đã sử dụng máy bay không người lái vào công tác thu thập tin tức tình báo, đồng thời còn nói rằng không hề có chuyện những chiếc máy bay này rớt trên lãnh thổ miền Nam. Bản thông cáo của Ủy ban Thống nhất Quốc gia Bắc Hàn nêu rõ rằng những tin mà họ gọi là bịa đặt được chính phủ Seoul đưa ra chỉ với mục đích bôi nhọ miền Bắc. Thông cáo cũng nói rằng miền Nam sẽ phải trả giá đắt cho những hành động mang tính khiêu khích này.
Bản thông cáo được Bình Nhưỡng phổ biến đúng một tuần sau khi các viên chức tình báo Nam Hàn cho biết cả chiếc máy bay không người lái rơi ở miền Nam đều xuất phát từ Bắc Hàn. Trong buổi điều trần trước Quốc hội, các viên chức của Nam Hàn còn nói rằng khi phân tích những con bọ điện tử cài đặt trên máy bay, họ thấy được hình ảnh các khu vực quân sự của miền Nam dọc theo biên giới và ngay cả hình ảnh của thủ đô Seoul. Trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, các viên chức quốc phòng và an ninh tình báo Nam Hàn cho hay, những chiếc phi cơ không người lái này được chế tạo bằng những bộ phận do nhiều quốc gia sản xuất, trong đó có cả bộ phận chế tạo tại Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản hay Trung Quốc.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý thính giả, vụ nổi loạn của người dân Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa kết thúc. Trong khi công an khởi tố thêm 3 người về tội gây rối trật tự công cộng, thì người dân tại đây vẫn chưa có dấu hiệu nào thụt lùi trước bạo lực của nhà nước đối với họ. Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Vào chiều ngày 10 tháng 4 vừa qua, 5 người mặc thường phục tự xưng là công an đến nhà anh Trương Văn Trường, 30 tuổi, trú tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, để bắt anh vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngay khi nghe tiếng hô hoán của mẹ anh Trường, người dân Bắc Sơn đã kéo tới bao vây và tấn công 5 viên công an, trói tất cả bọn họ lại và giam giữ tại xã. Trong lúc phấn khích, người dân đã kéo tới nhà của các cán bộ xã đốt phá xe máy và tài sản của nhiều người, trong đó nặng nhất là nhà của ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn. Anh Nguyễn Văn Hòa, một người dân trong thôn Trung Sơn cho biết vụ việc này như sau.
Hôm bữa xảy ra vụ đặc biệt đây là đi lên bắt anh Trường, đột xuất bắt anh Trường buổi trưa. Cũng không biết có phải là xấu công an hay là người gì ở đâu tới còn không biết được. Đi bắt người nhưng mà không có lệnh gì hết, cũng không có công an xã gì hết, cũng không có thông qua xóm gì hết. Bắt người mà không lọc lãnh mà lại vào nhà anh Trường bắt thì bốn người thì bắt anh Trường, mà còn một người nữa thì giữ con em gái của anh Trường á, lấy con gấu bông nhét vào miệng em gái, không cho la. Rồi mẹ em Trường nó đi về thấy vậy, hô hoán người dân xung quanh á, mấy người đó lấy súng ra bắn 3-4 phát gì ấy, bắn chỉ thiên. Người dân có giữ được một khẩu súng với có mấy giấy tờ liên quan gì ấy.
Cho tới khi hơn 100 công an tỉnh Hà Tĩnh được điều tới để giải vây cho những viên công an bị bắt, thì bùng lên một trận chiến khác lớn hơn giữa công an chống biểu tình và người dân. Kết quả có hàng chục người dân bị thương, phía công an có 11 người bị thương mà theo báo chí cho là phải nhập viện. Anh Toàn, một người dân xã Bắc Sơn cho biết việc công an bị nằm viện như sau.
Mấy người công an thì cùng đó một số đang còn nằm viện, nó còn một số về nhà, nhưng người dân thì nằm viện 5-6 người. Và nó còn bị thương thì chắc là lại vài chục người đó, xuất phát từ là công nhân Vĩnh Hằng là lấy đất ở Bắc Sơn, dân Bắc Sơn không đồng thuận được tên, nên là một số tên ở dưới thì không đồng thuận, cho nên là phải ra sự việc như vậy. Giống như Bắc Sơn là không có cán bộ nữa, thì là nhân dân từ dân mà đánh đập dân liên tục, nên là ảnh hưởng đến chính trị và quyền lợi của nhân dân lắm.
Trong khi báo chí có những lời lẽ cho người dân nổi loạn, thì sự thực ra sao? Anh Nguyễn Văn Hòa xác nhận là có xô xát, nhưng nói công an phải nhập viện 11 người thì không chính xác. Anh Hòa cho biết.
Thông tin mà mấy người bị dân giữ đó thì là nói chung là cũng có bị chửi dân, chửi bới như này nọ thôi, cũng có giữ người, nhưng mà đánh người thì không có đánh nhập viện gì hết. Cũng có công an huyện tỉnh lên, nhưng mà dân nói không cho vô, nói vô cũng không giải quyết được gì. Nói chung là dân bức xúc lâu lắm rồi nha. Cái này là dân bức xúc nhiều lắm nè. Tại vì không có giải quyết được cái gì mà toàn làm cho dân lộn xộn hết. Nói chung mấy công an chiến sĩ thì không có thấy, không có ai bị thương tịch gì hết. Mà báo chí đăng thì đăng là công an chiến sĩ bị thương nhập viện. Mà dân thì bị công an đánh thì người già có, trẻ có. Rồi đi nhập viện 5-6 người. Bà bầu nó cũng đánh luôn, đang mang bầu cũng bị đánh, nhưng mà báo chí đăng thì đăng một đường, không có gì nói gì cho dân hết. Mà nói là công an chiến sĩ thì bị đánh. Hôm bữa em đi lấy thuốc, thấy dân đi cấp cứu nhiều. Nói chung thì thông tin em thấy từ báo Dân Trí cho đến báo Tiền Phong hầu như là không có chính xác gì hết, sai lệch hết.
Anh Trương Văn Trường bị công an cáo buộc là phá rối trật tự công cộng và đến bắt tại nhà, là một cử chỉ dằn mặt người dân thôn Trung Sơn và xã Bắc Sơn. Vì nơi đây từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2013 đã xảy ra 5 lần dân chúng chống lại người thi hành công vụ. Vì họ không đồng thuận với dự án xây dựng công viên Vĩnh Hằng, tức một nghĩa trang quy mô còn mang mỹ danh là nghĩa trang sinh thái, chiếm diện tích đất gần 39 hectare với kinh phí 386 tỷ đồng. Số đất mà công viên này trưng thu buộc người dân di dời, mất đất canh tác lên tới gần 20 hectare, và đây là lý do khiến họ nổi lên chống đối quyết liệt. Mặc dù được ủy ban xã hứa hẹn là sẽ đền bồi thỏa đáng, nhưng người dân không tin vào những hứa hẹn ấy, và hơn nữa công viên nghĩa trang này sẽ ngăn cản xã Bắc Sơn không tiếp cận được với bên ngoài vì nghĩa trang nằm choán hết diện tích. Trong đêm hôm ấy, người dân đã nổi loạn thật sự khi ném đá vào nhà của cán bộ xã Bắc Sơn, gồm những ông như chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã, bí thư đoàn, cán bộ văn phòng và ngay cả trưởng công an xã cũng không tránh khỏi bị ném đá vào nhà và đốt xe gắn máy. Cho tới hôm nay, cán bộ của xã Bắc Sơn vẫn không dám về nhà. Tất cả đều đưa vợ con đi lánh nạn vì sợ bị người dân trả thù. Việc này cho thấy sự uất ức của người dân đã vượt quá giới hạn, khiến họ không còn sợ hãi. Trong khi đó, người dân đi chợ hay tới những nơi khác bên ngoài xã Bắc Sơn đều có thể bị công an bắt giữ mà không ai hay biết. Anh Hòa cho biết.
Người dân mà đi chợ, công an bắt mà cũng không biết, không có liên lạc gì hết mà bắt, tự động bắt giữ, cũng không biết đưa đi đâu nữa.
Dự án khu nghĩa trang sinh thái đã bị dân tẩy chay ngay từ đầu, nhưng huyện Thạch Hà và tỉnh Hà Tĩnh một mực buộc xã Bắc Sơn phải thực hiện cho bằng được. Anh Hòa là cư dân tại đây kể lại.
Nói chung là vụ này lâu rồi, huyện tỉnh xã ép dân lấy đất ra Vĩnh Hằng, mà lấy đất ra thì lấy sản xuất nông nghiệp nữa, lấy đất làm màu của dân, dân không đồng tình. Từng tháng 10 2013 đó, từ trước tới giờ không huyện tỉnh xã gì cứ về cứ ép dân á, ký để đồng tình, xã đi động viên từng nhà dân một, dân không chịu. Từ trước tới giờ thì chưa biết mấy vụ bị dân đi biểu tình, nhưng mà xã với huyện tỉnh thì cũng không giải quyết cho ổn thỏa, không nói cho dân biết, ép từng nhà dân một.
Theo báo chí cho biết, vào đầu năm nay ông Dương Công Tự, bí thư đảng ủy xã Bắc Sơn đã báo cáo lên ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà 5 điều không thể thực hiện dự án được mà cốt lõi là người dân Bắc Sơn không đồng tình. Trong báo cáo, ông Dương Công Tự ghi rằng hiện nay quần chúng nhân dân đã mất lòng tin lớn đối với cấp ủy, chính quyền vì tính chất của dự án không hợp với lòng dân. Nếu tiếp tục tuyên truyền thì nhân dân sẽ bức xúc và phản kháng rất lớn, sẽ làm tê liệt bộ máy chính quyền và dẫn đến không thể kiểm soát được, sẽ đưa Bắc Sơn trở thành điểm nóng thì hậu quả sẽ rất lớn. Thế nhưng đáp lại thì huyện Thạch Hà trả lời rằng xây dựng nghĩa trang Vĩnh Hằng Bắc Sơn đã nhận được sự hoan nghênh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và được xem là nhiệm vụ cấp bách khẩn trương với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà. Câu chuyện xã Bắc Sơn vẫn chưa đến hồi kết thúc khi tỉnh Hà Tĩnh vẫn chủ trương sử dụng bạo lực để đàn áp người dân, bất kể sự đàn áp ấy nói lên điều gì phía sau nó.
Sau đây là tạp chí Điểm Blog do Thanh Quang phụ trách.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong khi dư luận tiếp tục xôn xao khi nhà cầm quyền Việt Nam trong những ngày qua trả tự do trước hạn tù cho một số nhà bất đồng chính kiến hàng đầu trong nước. Từ người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, thầy Đinh Đăng Định vốn vừa vĩnh viễn ra đi để lại nhiều thương tiếc. Rồi mới đây là trường hợp các tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, thì nhà bất đồng chính kiến hàng đầu khác của Việt Nam, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, được phóng thích cũng trước hạn tù nhưng phải đột ngột rời quê hương để đi Hoa Kỳ trị bệnh, khiến dư luận lại càng xôn xao. Công luận nói chung thắc mắc về nguyên nhân thật sự khiến ông rời khỏi quê hương. Sự vắng bóng của ông trong nước có thể ảnh hưởng ra sao tới công cuộc đấu tranh của phong trào dân chủ quốc nội? Và liệu ông hội nhập hay tiếp tục đấu tranh như thế nào trong cuộc sống lưu vong? Qua bài Từ Bờ Bên Kia, blogger Đặng Ngữ khẳng định rằng không ai có quyền trách tiến sĩ Hà Vũ về việc ông đồng ý tới Mỹ cũng đồng nghĩa là chấp nhận đánh đổi tự do lựa chọn lấy định mệnh của mình. Thế nhưng tác giả lưu ý,
con đường phía trước sẽ cần đến những con người có tầm cỡ, những người sẵn lòng dàn xếp vì sự tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, chứ không phải những kẻ ngoan cố, có thái độ muốn giành tất cả hoặc không có gì. Nhưng con đường phía trước cũng rất cần những người chính trực, những người không đánh đổi niềm tin chính trị bằng bất cứ một sự thỏa hiệp nào. Đó là thực tiễn chính trị. Cù Hy Hà Vũ chắc chắn không đạt đến tầm cỡ ấy. Nhà tù không thể treo cổ được niềm tin, nhưng chính trị lưu vong đôi khi lại làm tốt nhiệm vụ của tên đào phổ. Ở các xã hội khác, người ta không bao giờ coi một người sinh sống ở nước ngoài là những kẻ bỏ chạy hay phản bội, nhưng ở Việt Nam chẳng có gì giống như thế cả. Không có truyền thống tự do cá nhân như phương Tây, lại bị các truyền thống cổ hủ đè nén, người dân có khuynh hướng xem những người di cư ra nước ngoài là những người bỏ chạy.
Tác giả mong rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không bị lọt thởm và mất hút vào lỗ đen chính trị lưu vong. Và cho dù ông ở Mỹ một thời gian hay ở lại mãi mãi, thì tác giả vẫn hy vọng rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thuộc trong thiểu số đầy năng động, bị truy đuổi nhưng không thể bị quật ngã. Blogger Kami nhận thấy có không ít người bày tỏ thất vọng trước việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã chấp nhận đi thẳng từ nhà tù ra sân bay Nội Bài đến Hoa Kỳ để tị nạn chính trị. Mà Kami lưu ý, theo họ thì đó là việc chấp nhận ra đi khi biết rằng không có cơ hội quay trở lại Việt Nam. Đó là hành động đồng nghĩa với sự chấp nhận thoái lui, lùi bước của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trên con đường tranh đấu của ông. Sau khi lưu ý về chuyện bỏ nước ra đi của các nhà đấu tranh cho dân chủ, các cựu tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị là việc bất đắc dĩ mà họ buộc lòng phải chấp nhận khi cuộc sống của họ và của gia đình họ bị chèn ép, gây khó dễ từ phía chính quyền. Trong điều kiện họ không còn một sự lựa chọn tốt hơn cho mình, mà tị nạn chính trị ở quốc gia khác là lựa chọn khả dĩ nhất. Roger Kami khẳng định.
Mọi người sinh ra đều có quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam cũng vậy. họ cũng có quyền chọn lựa cho mình và gia đình một cuộc sống an toàn hơn, tốt đẹp hơn. Ít nhất họ là những người đã từng chấp nhận hy sinh để tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, và cái giá phải trả của họ là những năm tháng tù đầy. Chúng ta không có bất cứ quyền gì để buộc họ phải ở lại tiếp tục tranh đấu, và càng không có quyền coi họ là những người bỏ cuộc hay thoái lui.
Blogger Kami không quên lưu ý rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã cống hiến và hy sinh quá nhiều trong công cuộc đấu tranh nhằm thiết lập một nhà nước pháp quyền, trong đó luật pháp phải được thượng tôn và bất khả xâm phạm ở Việt Nam. Do đó, vẫn theo Kami, việc ông quyết định đi chữa bệnh dài hạn ở Hoa Kỳ, dù phần nào không có lợi cho phong trào dân chủ quốc nội so với sự hiện diện của ông ở trong nước, thì những quyết định của ông, do ông và vì ông trước mắt, xứng đáng được tôn trọng. Nhưng Kami tin rằng tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tiếp tục sứ mạng đấu tranh còn dang dở, sẽ không bỏ cuộc, vì blogger Kami phân tích, một người hội đủ các yếu tố cần có như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ không dễ mà từ bỏ cuộc chơi. Khi nói về chuyện nhà cầm quyền Việt Nam luôn đẩy những cựu tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và cả gia đình họ vào bước đường cùng, mục sư Nguyễn Trung Tôn từ trong nước nhớ lại.
Vào năm 2006 là gia đình tôi bị họ kéo vào đập phá nhà cửa, thì lúc đấy là lúc tăm tối nhất. Thì lúc mà gia đình tôi bị đàn áp rất là khốc liệt, các con tôi thì không dám đến trường, vì đến trường là bị bạn bè đánh. Vợ tôi buôn bán kinh doanh cũng không được, không có người mua, không có chỗ đi ngồi, không có chỗ hàng mua. Ruộng tôi thì người ta không cày cấy, không lấy nước cho, không cấy được ruộng. Rồi nhà bố mẹ tôi già yếu thì cũng bị họ chỉ vã nhổ nước miếng vào mặt.
Và từ Hoa Kỳ, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang lưu ý.
Tôi không có một công viên sống lâu ở Việt Nam hết, cho nên buộc lòng tôi phải đào thoát khỏi Việt Nam. Tôi không nói là đào thoát khỏi Việt Nam để đi đến một cái nước nào, mà đào thoát khỏi Việt Nam để tạm thời giữ an toàn cái mạng sống này đã.
Qua bài Chọn lựa của đời người, blogger Trần Trung Đạo đề cập tới tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và ngọn núi Everest đang chờ ông. Nhà văn Trần Trung Đạo nhận thấy ở trong nước, Cù Huy Hà Vũ đã trở thành niềm thôi thúc của tuổi trẻ dấn thân. Ngoài nước, Cù Huy Hà Vũ đứng hàng đầu trong danh sách tù nhân mà các tổ chức nhân quyền dùng để gây áp lực cho Cộng sản Việt Nam. Và vẫn theo nhà văn Trần Trung Đạo, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có thể nói đã một mình tạo nên một phong trào đấu tranh đầy sinh động. Cách đấu tranh của ông lại dễ gây phong trào quần chúng và gây khó cho lãnh đạo Cộng sản. Do đó, tác giả Trần Trung Đạo lưu ý đã có nhiều bạn trẻ khóc, xuống đường, thậm chí bị tù vì tranh đấu cho ông khi ông lâm nạn, và nhiều cụ già đã bày tỏ sự cảm thương cho cảnh tù đài của ông. Nhưng tác giả cho rằng, thay vì trở về với bạn bè cùng tranh đấu cho công cuộc vận động dân chủ, vốn đang rất cần ông, với phong trào bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa mà ông từng gắn bó, thì việc ông từ nhà tù sang Mỹ ngay đã làm sửng sốt nhiều người, khiến không ít người thất vọng, lo lắng, thậm chí buồn phiền. Tác giả nhận xét.
Ngoài sự can đảm, gan dạ, với tuổi trung niên, anh là chất keo nối kết các tầng lớp xã hội. Quốc tế nhìn anh như một lãnh tụ đấu tranh nổi bật của giai đoạn này, và luôn dùng để gây áp lực nhân quyền với chế độ. Nhưng chất keo đó chỉ còn là những giọt nước mưa rớt rơi trên mặt phi đạo khi chuyến bay mang anh đi vừa cất cánh. Nếu anh chỉ muốn có cuộc sống bình an, đọc sách, họa, nghiên cứu luật thì sẽ không có gì để nói. Nhưng nếu anh tiếp tục dấn thân trên đường đấu tranh như đã từng làm, thì trước mặt anh là đỉnh Everest đang chờ đợi.
Rồi nhà văn Trần Trung Đạo có một góp ý chung cho tất cả những người ra đi, dù ra đi bằng thuyền như chính tác giả, hay bằng máy bay như các lãnh tụ đấu tranh, thì xa đất nước là một bất hạnh, và ra đi, dù viện dẫn bất cứ một lý do gì, cũng có lỗi với quê hương. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, thì chuyện tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ra đi là một thất bại và mất mát của phong trào dân chủ và những người dân đang khao khát tự do. Chúng ta không đủ sức mạnh để buộc chính quyền thả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại Việt Nam, để ông tiếp tục đóng góp cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Và đây là một thành công của chính quyền Cộng sản, bởi họ đã đạt được hai mục tiêu: đáp ứng đòi hỏi của quốc tế và trục xuất được một người kiên cường đấu tranh đòi đa đảng. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết.
Theo quan điểm của tôi, những người đấu tranh rất là dũng cảm như Cù Huy Hà Vũ thì nên ở lại Việt Nam để có thể tiếp tục cùng với phong trào đấu tranh dân chủ đất nước để đấu tranh để chúng ta có thể xóa bỏ được cái độc tài, đem lại cái tự do dân chủ cho tất cả 90 triệu người Việt Nam.
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh lưu ý tới một số trường hợp bỗng nhiên được nhà nước gia ân, trả tự do hoặc đặc xá như tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, thầy Đinh Đăng Định, các tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung và bây giờ là cụ Huy Hà Vũ. Qua bài Khi Đảng Thả Con Tin, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nhận thấy, thoạt nghe động thái đó của nhà cầm quyền, nhiều người ít am tường nêu lên những câu hỏi như:
phải chăng nhà nước đã phần nào hiểu ra rằng những con người kia vô tội, rằng việc bắt bớ giam cầm con dân vô tội của mình là hành động tự sát? Hay câu trả lời từ thực tế bô xít Tây Nguyên đã như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nhà nước, làm bừng tỉnh những bộ óc đang mê muội hướng theo chủ nghĩa lớn của Đảng trong vụ bô xít, nên đây là động tác ăn năn? Hoặc đây là sự khởi đầu cho một cuộc thay đổi như Cuba, một độc tài cộng sản, người anh em của Việt Nam đã thả hàng loạt tù nhân chính trị gần đấy? Hay chính phủ Việt Nam đã biết ngượng khi ông Thủ tướng Việt Nam mới gần đây yêu cầu Miến Điện cải thiện tình hình dân chủ, nên bây giờ học tập phong trào thả tù chính trị hàng loạt và cho đảng đối lập hoạt động cho phần nào đỡ bẽ mặt? Hoặc vì Việt Nam mới đây đã là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nên nhà nước chứng tỏ cho thế giới thấy rằng tớ đây cũng chẳng đến mức nào như các bạn đã đánh giá? Hay vì lãnh đạo đảng và nhà nước đã nhận thức được rằng việc giam giữ các tù nhân lương tâm chẳng có lợi gì cho đất nước, cho dân tộc, mà ít nhất cũng làm cho bộ mặt nhà nước nhem nhuốc hơn về lĩnh vực quyền con người, nhất là xã hội sẽ bị bóp nghẹt và không thể tiến bộ?
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh xin thưa là không phải thế. Những giả thiết, những câu hỏi trên vẫn là chuyện hoang đường hiện nay. Nhà nước Việt Nam luôn tuyên bố ở Việt Nam không có tù nhân chính trị, không có tù nhân lương tâm, nhưng nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh dẫn chứng, những người được đảng và nhà nước đưa ra mặt cả không phải là những tội phạm lừng lẫy như Dương Chí Dũng, như Năm Cam, mà lại là những nhân sĩ, trí thức, những người yêu đất nước, dân tộc, ghét chế độ độc tài, căm thù bọn bán nước. Để rồi họ sẽ được đưa ra mặt cả, làm giá và đánh đổi khi đảng cần một thành tích nhân quyền nào đó. Tạp chí Điểm Lót xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài blog có tựa Sống và Chết dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa của blogger viết từ Sài Gòn, được đăng tải trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Diễm Thi đọc.
Một tù nhân lương tâm bị nhốt hơn nửa cuộc đời trong song sắt. Đến khi ra tù, gọi là được trả tự do, cũng là lúc người đó đối diện với cái chết, với sự mù lòa, và nỗi đau cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu đã khiến người đó không thể hòa nhập. Và có nhiều tù nhân lương tâm như thế tại Việt Nam, dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Họ đã vào tù với thân thể cường tráng, tràn trề sinh lực, nhưng họ trở về cuộc đời thì thân tàn ma dại, hầu như chẳng còn gì ngoài một tấm thân tiều tụy, đau đớn và cận kề cái chết. Trương Văn Sương, Đinh Đăng Định, rồi đến Nguyễn Hữu Cầu, Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, và rồi đây còn nhiều tù nhân nữa. Họ là một ẩn số của chế độ. Mà có lẽ cũng cần nói thêm rằng, một khi bước vào nhà tù của chế độ Cộng sản Việt Nam, mặc dù không phải là tù nhân lương tâm, cơ hội bước ra một cách lành lặn e rằng quá hiếm. Một khi bước vào nhà tù, điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết luôn rình rập, cận kề. Có một điều là những ai thật sự sống, thật sự hiện hữu trong tâm thức bạn bè, trong những người cùng chí hướng, thì sự sống của họ luôn bị đánh đổi bởi lòng quả cảm, tính kiên cường và sự vững vàng tư tưởng, trung thành, thủy chung với những gì đã lựa chọn. Ngược lại, họ có thể được ra tù, được hưởng bổng lộc nếu như họ chọn con đường dễ dàng và có tính nhất thời, chấp nhận thỏa hiệp và đi ngược với lựa chọn ban đầu. Chuyện sống và chết dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một câu chuyện vừa khôi hài, vừa đầy nước mắt và cũng đôi khi chứa đầy máu. Nhưng chung quy, nó không còn là khái niệm siêu hình, cũng không cần phải luận đến tử thư Tây Tạng gì đó để phân tích. Đơn giản, chết và sống là hai thái độ lựa chọn cho cùng một mục tiêu, làm người. Chuyện làm người thời bây giờ nghe ra cũng lắm cam go và cay đắng. Làm thế nào để làm người đúng nghĩa? Câu hỏi này chưa có hồi đáp dưới vòng trời Cộng sản xã hội chủ nghĩa này. Vì sao? Vì mọi thứ được đặt ra như một cái bẫy. Ngay với một người, chân lắm tay bùn. Vì mọi thứ được đặt ra như một cái bẫy. Ngay với một người dân chân lắm tay bùn, không quan tâm gì về chính trị, họ vẫn sống dưới một cái bẫy. Mà ở đó, một cách vô thức, họ thụ động trở thành Cộng sản trong lúc họ không hề hay biết. Cái mà nhà nước Cộng sản đạt được sau gần 40 năm thống trị cả hai miền và sau hơn 70 năm thống trị miền Bắc chính là quốc hóa Cộng sản. Mọi ngóc ngách, mọi nếp nghĩ đều mang hơi hướng Cộng sản và bất kỳ một người dân nào cũng đều làm Cộng sản, mặc dù về mặt ý chí họ không ưa gì chế độ này. Một ông bán phở sẵn sàng ta rập với công an khu vực để mua chuộc chỗ vỉa hè và đẩy những đồng nghiệp khác ra khỏi khu vực mà mình mua bán thuận lợi. Một người nông dân sẵn sàng vâng dạ, cúi luồn một tay chủ tịch xã, thậm chí cúi luồn trước một tay thôn trưởng để được nhận phần cứu trợ sau lũ. Một nhà văn, kẻ sĩ, kẻ cầm bút sẵn sàng cúi gập người trước quan quyền để được nhận khoản thù lao hoặc khoản tài trợ in ấn. Tất cả những thứ đó là gì nếu không gọi là Cộng sản? Và nhà nước Cộng sản chỉ mong mỏi có chừng đó thôi, khi nào sự thỏa hiệp chan đều trên toàn cõi Việt Nam. Lúc đó, xem như chủ nghĩa Cộng sản đã có mặt khắp đất nước, khắp các gia đình, và để có nó, họ đã nhiều lần đặt bẫy. Cái bẫy đầu tiên chính là cái bẫy hợp tác xã, kinh tế tập trung bao cấp. Hàng triệu con người phải cực lực làm việc, nhưng chỉ nhận được duy nhất là xếp hàng chầu chực miếng ăn nhà nước ban phát. Ngay cả giới trí thức cũng phải chầu chực bằng hình thức tem phiếu. Đất nước thành một cái chuồng lợn, và mỗi người dân ngất miệng chờ cái ăn như những con lợn đói. Tiếp đến, cái bẫy thứ hai là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lúc này, những kẻ thập diện mai phục trong thời tập trung bao cấp có cơ hội thừa nước đục thả câu. Họ ta rập với đảng viên cao cấp, và chính những đảng viên cao cấp bắt đầu hoành hành, tạo thành những tập đoàn tư bản đỏ ngồi trên đầu nhân dân. Người dân thấp cổ bé miệng chỉ có một cơ hội duy nhất để gọi là vươn lên. Đó là tuân phục và làm theo sự hướng dẫn, sắp đặt của nhóm này. Với hai cái bẫy này, người dân chỉ có một hướng đi duy nhất, trở thành Cộng sản một cách thụ động và khốc liệt, nhưng lại chẳng được hưởng tí quyền lợi, bổng lộc nào từ cái cơ chế ấy. Chung quy, quyền lợi vẫn thuộc về một nhóm đảng viên cao cấp ăn ở mâm trên cùng. Sau đó, những cục xương thừa ném xuống cho đám bên dưới, và nhân dân mãi mãi ngồi ngóc cổ nhịn thèm. Chính cái bầu khí quyển ám ngộn mùi cộng sản này đã đẩy bất kỳ một người nào có nguyện vọng, khao khát bình thường nhất, đó là làm người, được tự do, sống trong dân chủ, tôn trọng nhau, đều bị xem là cá biệt, bị đẩy ra ngoài lề xã hội và rất có thể bị ném đá tập thể. Một tù nhân lương tâm sau khi về nhà, hầu như bạn bè, người thân trở nên xa lánh, và không chừng nếu có đấu tố, người đó sẽ bị ngay một số người thân của mình ném đá. Vì vô tình, lý tưởng của người đó đụng chạm đến miếng ăn hàng ngày của họ. Vì đó là một thứ cơ chế đã được sắp đặt từ trứng nước. Muốn sống, muốn tồn tại thì phải chấp nhận độc tài và trở thành cộng sản một cách thụ động, trở thành con tốt thí của chế độ. Và sự sống hay cái chết dưới thời cộng sản nghe ra rất buồn cười. Có nhiều người vẫn cứ sống phây phây, nhà cao cửa rộng, con đàn cháu đóng ra đó, nhưng trên thực tế, họ đã chết từ vài mươi năm trước và tất cả sự sinh sôi của họ chỉ mang tính biểu niệm về xác thối. Ngược lại, có những cuộc đời đã chết từ lâu, hoặc giả đời sống nằm bên kia song sắt, nhưng sự sống của họ vẫn cứ chói lòa một cách không cưỡng lại được. Họ càng đau, sinh mệnh của họ càng tỏa sáng. Đó là điểm khá đặc biệt của khái niệm sống và chết dưới thời cộng sản xã hội chủ nghĩa này. Và càng về sau, nhất là trong những ngày gần đây, điều này càng thêm rõ nét.
Tiếp theo là bài blog có tên Nhát chém, sự phẫn nộ và niềm tin của blogger Mẹ Nấm được đăng tải trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết do Nguyên Lam đọc.
Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2014, sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa tuyên án 5 công an sử dụng bạo lực đánh chết nạn nhân Ngô Thanh Kiều với mức án nặng nhất là 5 năm tù giam, dư luận phẫn nộ, có người còn cho rằng đây là một nhát dao chém thẳng vào mặt nhân dân. Tôi nghĩ đây đâu phải là lần đầu nhân dân bị chém nếu hiểu theo cách trên. Tháng 12 năm 2010, tôi có viết bài Năm nay là năm của các anh. Trong đó, tổng kết sơ có hơn 10 vụ công an sử dụng bạo lực tùy tiện với dân và tình trạng chết người ở đồn công an. Con số không dừng lại ở đó. Cuối năm 2011, với bài viết Năm nay lại là năm của các anh, điểm sơ qua có hơn 20 vụ việc đã xảy ra. Nguy hiểm hơn ở chỗ mức độ tàn ác của công an ngày càng gia tăng qua việc đánh gãy cổ, còng tay bắt giam nạn nhân Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội đến chết trong đói khát và tra tấn dã man nạn nhân Nguyễn Công Nhật ở Bình Dương, rồi kết luận anh tự tử trong đồn. Ba năm sau, ngày càng thêm nhiều vụ xảy ra. Nực cười nhất là mỗi lần có người chết trong đồn công an, lại có kết luận cho rằng nạn nhân tự tử. Sự việc xảy ra không chỉ với đàn ông thanh niên, trung niên mà cả đến phụ nữ và trẻ em cũng bị đánh đập và chết. Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi không có báo nào đưa ý kiến hay phát biểu của người chịu trách nhiệm cao nhất là ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, sau những bê bối có liên quan đến sinh mạng người dân do ngành ông gây ra. Không một câu xin lỗi, không một bản án nghiêm trị hành vi sát nhân có tính chất côn đồ được công bố. Nhiều người trong số các gia đình nạn nhân im lặng chấp nhận sự oan trái này một cách cay đắng. Những người khác chọn cách tiếp tục lên tiếng và đòi hỏi sự công bằng, và cái họ nhận được là sự im lặng khó hiểu. Không phải đến khi nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên bị đánh chết, người dân mới phẫn nộ. Họ đã phẫn nộ và để sự phẫn nộ ấy trôi qua trong im lặng vì nhiều lý do. Một trong những lý do ấy là sự buông xuôi và thiếu vắng sự đồng hành của cả xã hội trước vấn nạn này. Đụng đến công an, hình như ai cũng sợ, nhất là khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng cho rằng lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ. Đại biểu Quốc hội cũng sợ, những người có tiếng nói, có trách nhiệm cũng sợ. Vậy người dân biết làm gì? Năm 2011, bản án 4 năm tù giam dành cho Trung tá Nguyễn Văn Ninh sau khi đánh chết nạn nhân Trịnh Xuân Tùng với tội danh làm chết người trong khi thi hành công vụ, đã không là bản án cảnh cáo nghiêm minh cho lực lượng công an, thì năm 2014, bản án 5 năm tù dành cho thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành sau rất nhiều né tránh lại sẽ khiến vấn nạn công an sử dụng bạo lực với dân ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi ông Lương Quang, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa trả lời với báo chí rằng nạn nhân Ngô Thanh Kiều dù sao vẫn là một công dân, khi đụng vào công dân thì phải có chế tài can thiệp, chứ đâu phải muốn làm gì thì làm, nhưng mà nói cũng phải có đầu có đuôi. Anh em, tức là công an, thức đêm thức hôm theo dõi, điều tra vụ trộm, họ cũng tức, nhưng mà cái tức đó quá đáng, dẫn đến hậu quả. Như người ta nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, 5 năm còn gì nữa? Dư luận nói nhẹ, tôi cho cũng đúng, cũng có luồng ý kiến nói thế là vừa rồi, có ý kiến nói mức án có phần nghiêm khắc, tôi thấy khía cạnh nào cũng có. Mức án 5 năm mà bị cáo Thảo phản đối vì bị coi như con tốt thí trong vụ án này là nghiêm khắc ư? Công dân Ngô Thanh Kiều bị bắt giam có đúng trình tự quy định của pháp luật không? Và xét xử 5 bị cáo với tội dùng nhục hình là đã đúng người đúng tội chưa? Tôi e là chưa. Hành vi đánh người trong khi nạn nhân bị bắt giam một cách tùy tiện không phải là sử dụng nhục hình mà là hành vi đánh chết người. Chừng đó con người thay nhau tra tấn nạn nhân không có quyền chống cự cho đến chết, không thể sửa thành dùng nhục hình. Theo lời ông Lương Quang, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa, thì đây là vụ án được dư luận quan tâm. Chúng tôi phải biết chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn. Trong cuộc sống có những việc biết lẽ ra như thế này, nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt. Chắc hẳn người đọc cũng đã thấy, luật pháp là thứ được sử dụng để bảo đảm mối quan hệ. Mối quan hệ nào ở đây nếu không phải là mối quan hệ lợi ích, mối quan hệ giai cấp bảo vệ chế độ? Bị cáo Phạm Ngọc Mẫn, một trong 5 công an viên đánh chết người, là con trai ông Phạm Ưng, nguyên trưởng ban tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, phải chăng là mối quan hệ khó xử? Họ đã chém thẳng vào mặt nhân dân bằng những bản án bất công như thế. Nhân dân có phẫn nộ không? Nếu không, hãy cứ im lặng chấp nhận và cầu mong rằng mình sẽ không bị rơi vào thảm cảnh ấy. Nếu có, xin hãy đồng hành và lên tiếng cùng gia đình các nạn nhân ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Đã đến lúc phải nói thẳng là tôi không có niềm tin rằng luật pháp nghiêm minh với tất cả mọi người và mọi hô hào cải cách tư pháp chỉ là trò diễn tuồng. Khi bạn không tin, bạn sẽ làm gì? Cá nhân tôi sẽ không để sự phẫn nộ và niềm tin của mình trôi qua trong vô vọng.
Sau đây là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Mùa dưa hấu sắp kết thúc. Với những nhà buôn thương lái, câu chuyện ứ dưa ở các cửa khẩu Trung Quốc là một kinh nghiệm mới về sự thất bại và thua lỗ có tính thường lệ trong chuỗi thất bại khi chơi với người Trung Quốc. Nhưng với nhà nông, năm nay lại là một năm người trồng dưa trở nên nổi tiếng. Sự thua lỗ và nước mắt đau khổ của họ không còn dừng ở mức xóm làng biết với nhau, mà nó đã được nâng lên cấp hàng tin tức sốt dẻo của khu vực và ít nhiều mang mối tương quan chính trị quốc gia. Một người nông dân tên Việt ở Điện Bàn, Quảng Nam chia sẻ.
Dòng này dưa thì hôm nay thì được mùa mà mất bắt gió đó. Thì mấy năm mình được xuất khảo cho Trung Quốc mà năm nay qua cửa khảo thành thể đang nói bón đào có trâu, còn bón lục địa cho mình này là hàng cái. Thằng lỗ chứ bạn, thằng người lỗ công thế đó. Còn nói chung là lỗ hết, đồng dưa là lỗ hết. Năm nay là có nói chung hay lắm, quỳ giống ngọn lỗ hết. thì đấy đó, đang về buộc cho bò cái lẫn vậy.
Theo ông này, mùa dưa hấu năm nay thua lỗ không kịp vuốt mặt vì tiền phân cho, tiền điện tưới tiêu, tiền xăng dầu chạy máy tưới tiêu trong những ngày cúp điện và tiền nhân công lao động đã vượt xa so với mùa dưa năm ngoái, nhưng giá dưa bán ra lại thấp hơn rất nhiều so với giá dưa năm ngoái. Chính vì thế, nhiều gia đình tự an ủi mình bằng cách mang dưa về cho bò, cho trâu và heo ăn, nhưng cũng không thiếu gia đình thêm một lần nữa khủng hoảng vì vụ này. Nghĩa là quá thua lỗ, gỡ gạc bằng cách cho trâu bò ăn dưa để đỡ buồn. Ai dè ăn dưa nhiều quá, trâu bò bị bệnh tiêu chảy, lại tốn thêm tiền thuốc thú y một lần nữa, đã khó càng thêm khó. Và chuyện này không xảy ra cá biệt một vài gia đình, mà hầu như toàn bộ nông dân trồng dưa có nuôi trâu bò đều vấp phải. Chỉ có lứa trái đầu tiên vào sau dịp Tết Nguyên đán, mỗi hecta dưa cho ra vài chục trái là người nông dân trúng đậm. Giá dưa lúc đó lên đến 12.000 đồng một ký lô. Nhưng sau đó chưa đầy một tuần, giá dưa sụt xuống còn 4.000 đồng, rồi 3.000 đồng và cuối cùng có ngày chỉ còn 500 đồng mỗi ký. Giá ổn định trong vụ dưa là 1.500 đồng mỗi ký. Với giá dưa rẻ bèo như thế, người nông dân sẽ thua lỗ từ 100% cho đến 150%. Nghĩa là người may mắn thì gần như mất vốn trên cánh đồng dưa, thậm chí có người phải bán áo kháo bành để trả tiền công lao động. Có thể nói sau 30 mấy năm trồng dưa, đây là vụ dưa kinh hoàng nhất và thua lỗ nặng nề nhất trong cuộc đời người trồng dưa ở miền Trung. Một người khác tên Hiệp ở Quảng Ngãi chia sẻ. Theo ông Hiệp, nguyên nhân chính để dẫn đến cả người nông dân và nhà buôn đều thất bại trong mùa dưa năm nay chính là thương lái Trung Quốc và cửa khẩu Việt Trung. Sở dĩ ông nói do hai đối tượng này là vì về phía thương lái Trung Quốc, họ không bao giờ giữ uy tín với nhà buôn Việt Nam. Họ luôn luôn nói một đường làm một nẻo và dùng nhiều thủ đoạn để đẩy giá dưa từ chỗ rất cao xuống còn thấp lẻ tẻ mà nhà buôn Việt Nam chỉ còn một nước duy nhất là năn nỉ họ mua. Thường thì năm nào cũng giống năm nào, giống dưa nào, loại dưa nào nông dân trồng cũng đều tùy thuộc vào yêu cầu của phía Trung Quốc. Nghĩa là trước khi trồng chừng một tháng, các thương lái Trung Quốc sẽ báo cho các nhà buôn Việt Nam loại dưa họ cần và nhà buôn Việt Nam báo lại cho nông dân biết để trồng. Đương nhiên là người trồng dưa phải hoàn toàn tuân thủ theo yêu cầu của các nhà buôn. Thế nhưng đến vụ thu hoạch, nhiều lần thương lái Trung Quốc lắc đầu từ chối loại dưa của nông dân Việt Nam. Điều này làm cho nông dân và nhà buôn Việt Nam phải điêu đứng. Một nhà buôn Việt Nam có thâm niên 7 năm chuyển dưa sang Trung Quốc để bán, chia sẻ với chúng tôi rằng họ thật sự sợ hãi khi nghĩ đến việc đi qua các cửa khẩu Việt Trung. Dường như bất kỳ cửa khẩu nào, nhà buôn cũng phải có chế độ chung chi hợp thời vụ đối với nhân viên an ninh cửa khẩu. Trong trường hợp gấp gáp và số lượng hàng quá nhiều, số tiền chung chi có thể lên đến vài ba triệu đồng cho một con dấu là chuyện bình thường. Bên cạnh đó, vấn đề các cửa khẩu cũng là vấn đề đau đầu cho nhà buôn và nông dân Việt Nam. Bởi vì dưa hấu là loại hàng rất khó bảo quản và nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ cần để lâu trong xe quá hạn chịu đựng chừng nửa ngày thôi thì mọi chuyện đã khác. Rất tiếc, các cửa khẩu không những không ưu tiên cho loại hàng hóa này di chuyển kịp thời, mà còn có vẻ như nắm bắt được tâm lý nôn nóng của nhà buôn, nên họ làm việc chậm chạp và có những đòi hỏi, ngầm để nhà buôn chung chi cho họ giá cao hơn thì mới cho qua. Vô hình chung, cửa khẩu thành cái nơi đấu giá những con dấu để các nhà buôn Việt Nam nhích lên từng mức giá chung chi để được qua cửa. Và trong tình thế nước sôi lửa bỏng, dưa đang thối dần thối mòn, nhà xe thì tăng cước phí vì thời gian tăng, nhà buôn buộc phải bấm bụng mà chung chi cho dù rất có thể, cộng mọi thứ chi phí cùng với tiền chung chi, nhà buôn sẽ thua lỗ, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Bên cạnh đó, một khi nắm được điểm yếu của phía nhà buôn Việt Nam, thương lái Trung Quốc sẽ thả sức mà ép nhà buôn Việt Nam vì họ luôn nằm ở thế trên về mọi mặt. Và một khi nhà buôn Việt Nam bị ép ở thế kẹp, bắt buộc họ phải phòng xa bằng cách mua ép giá dưa của nông dân xuống mức thấp nhất có thể, để khi sang Trung Quốc nếu bị ép họ vẫn không thua lỗ nặng. Chính vì thế, người trồng dưa miền Trung luôn gặp khó khăn mỗi khi dưa trúng vụ, và trong nhiều vụ dưa, chưa bao giờ nhà nông bán được giá dưa đúng với thời giá của nó trên thị trường. Vì một khi nhà buôn ép giá, họ sẽ làm cho giá cả trên thị trường dưa bị tụt dốc tỷ lệ, người nông dân có bán xỉ hay mang ra chợ bán lẻ thì vẫn cứ thua thiệt như nhau. Câu chuyện trồng dưa, bán dưa và mua dưa của người Việt Nam nghe ra còn chịu cái ách quá nặng nề của người Trung Quốc và không biết đến bao giờ người Việt mới thoát khỏi cái ách này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên các làn sóng thường lệ 19, 22 và 41 mét và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn Ban Việt ngữ Đã Trở Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.